Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong những ngày qua, báo chí ở nước chúng ta cũng xôn xao về một câu chuyện xảy ra ở giữa Sài Gòn. Câu chuyện về một chiếc taxi vào buổi tối đụng phải một đôi bạn trẻ. Cô gái lăn trên đường gần như là bất tỉnh. Chàng thanh niên thì vẫn còn tỉnh, anh có thể bò lết ra ngoài đường để cầu cứu. Và cái bất ngờ là ở đó lại có một cái camera thâu lại toàn bộ những chuyện diễn biến xảy ra. Người tài xế taxi đã tông vào, rồi sau đó là cũng đã xuống xe đến nơi nhìn các nạn nhân, rồi leo lên xe đi tiếp. Và rồi không phải như vậy mà thôi, người ta cũng đếm ra phải đến 17 người khác nhau. Vài chiếc ô tô, một xe vận tải, nhiều chiếc xe Honda. Cũng có người dừng lại, hai ba người dừng lại đi đến ngó một cái rồi lại quay đi. Và cuối cùng thì người ta đặt lên một vấn đề, tại sao lòng con người ngày nay lại vô cảm đến thế? Dĩ nhiên người ta muốn truy cứu trách nhiệm hình sự người tài xế taxi. Nhưng anh bảo nếu tôi ở lại lỡ xảy ra chuyện gì rồi sao? Và người ta cũng có thể giải thích nhiều người đi đường bận rộn nên cũng không thể dừng lại được, hoặc cũng không muốn bị mang họa vào thân như từng đã có. Và vì thế người ta đặt vấn đề, giá mà ít tối đa anh cũng có thể gọi một cú điện thoại cho các cái phòng cấp cứu, gọi hay là đến báo cho chính quyền của địa phương, cho ai đó để có thể chăm sóc được. Chúng ta thấy câu chuyện phản ảnh tính vô cảm của con người. Dĩ nhiên bên cạnh đó người ta thấy có những câu chuyện khác, mình gọi là câu chuyện về tấm lòng nhân hậu. Cách đây 2 ngày chúng ta mới thấy đăng trên báo câu chuyện của một anh xe ôm chở một người tàn tật đến trường đại học. Tính ra đoạn đường đi rất dài, và khi kể lại anh nói nếu cứ tính con đường thì phải đến 60 mấy ngàn đồng. Nhưng mà tôi thấy tình trạng của anh thương quá nên tôi đã không lấy tiền. Đã vậy đến nơi lại anh tài xế lại còn cõng chàng sinh viên đi từ ngoài cổng vào đến lớp học. Một hình ảnh đẹp cho thấy tấm lòng của con người. Tất cả những câu chuyện đó, có những người thì muốn đặt thành luật, thành truy cứu hình sự. Người ta kể câu chuyện về hai bé Duệ Duệ của bên Trung Quốc. Cũng một hoàn cảnh tương tự như thế, bị xe tông, mười mấy chiếc xe đi ngang không ai để ý. Cuối cùng chỉ có một phụ nữ quét rác là người kéo đứa bé vào trong lề đường. Và người ta nói rằng ở Trung Quốc, sau cái sự kiện đó thì người ta đã ra thành một cái luật. Tất cả những người mà trông thấy người bị nạn lại thờ ơ bỏ đi thì phải có biện pháp chế tài. Thôi thì ta không nói chuyện luật ở đây. Nhưng mà người ta thấy đâu đó lòng của con người nghe những câu chuyện như vậy tự dưng thấy chạnh thương. Khi nghe thấy bất cứ một cái biến cố gì xảy ra các nơi thì chúng ta cũng thấy lòng của mình xôn xao, và nếu những người xúc động có thể còn trào nước mắt. Và ở đây người ta thấy đó chính là cái quy luật về tình yêu mà Thiên Chúa đã đặt để trong trái tim của con người. Con người không phải như là chỉ như cỏ cây, không phải như gỗ đá, mà ngay cả gỗ đá, ngày sau gỗ đá, sỏi đá vẫn còn có nhau trong lời nhạc của Trịnh Công Sơn. Huống chi là con người ở với nhau lại không biết quan tâm đến nhau. Và điều đó ngày hôm nay ta thấy Môi-se nói với dân Israel trong Đệ Nhị Luật về cái quy luật của Thiên Chúa đó, không phải ở xa, không phải ở trên trời để anh em không thể lên đó mà lấy, cũng không phải ở bên kia biển khiến anh em bảo chúng tôi không thể qua đó lấy được, lời không vượt quá sức lực. Lời đó ở trong lòng anh em, lời đó ở ngay trên miệng anh em để anh em đem ra thực hành. Và cái tình yêu mà Thiên Chúa đã gửi đến cho con người đó cũng chính là bài học mà Đức Giê-xu gửi đến cho chúng ta ngày hôm nay. Người thông luật vô hỏi Đức Giê-xu làm thế gì được sống đời đời, thì Đức Giê-xu hỏi anh biết thế nào về lề luật. Và ông là một người đã thông luật nên ông nói rõ ràng cái luật mến Chúa yêu người. hãy yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu người thân cận như chính mình. Và Đức Giêsu nói rằng ông làm như vậy thì sẽ được sống. Còn ông thì muốn hạch hỏi Chúa nên mới đặt câu đó vấn đề: ai là người thân cận của tôi? Câu chuyện người Samari là một câu chuyện chúng ta rất quen thuộc, và chúng ta thấy cái nghịch lý ở trong đó, đó là những nhân vật lẽ ra phải biểu trưng cho sự đạo đức thì lại là những người thờ ơ. Người tư tế có thể nói như hàng giáo sĩ bây giờ tương đương các vị linh mục. Còn bên cạnh đó, cái ông Lê-vi cũng coi như là một thầy phó tế, có thể là bận rộn, có thể lý do gì đó, nhưng đi ngang qua và nhìn rồi lại bỏ đi. Duy nhất một người ở lại để thể hiện tấm lòng thương xót lại là một người ngoại giáo, một người Samari. Đối với dân Do Thái thì người Samari coi như là một thứ ngoại bang và coi như là kẻ thù. Thế mà lại là một người thể hiện lòng nhân từ. Origene có một cách chú giải đoạn tin mừng hôm nay một cách khá đặc sắc. Ông nói rằng trong thân phận của người đi đường từ Jerusalem xuống Jericho chính là thân phận loài người chúng ta. Rời Jerusalem là thiên quốc, đi xuống Jericho là trần gian này, và bị kẻ giữ mà đánh đập, tra tấn ở đây chính là Satan, là ma quỷ. Và con người bị bỏ rơi nửa sống nửa chết, đó cũng là thân phận của con người sau khi phạm tội, dở sống dở chết. Những người đi ngang, tư tế, luật sĩ, đó là cựu ước, đó là những người nệ luật. Còn người duy nhất dừng lại để chăm sóc, đó chính là Đức Giêsu. Người Samari chính là Đức Giêsu đã đến trong trần gian và trông thấy con người, thân phận của con người thì chạy lòng thương. Và Đức Giêsu đã lấy dầu, lấy rượu là lời nói và gương lành để chăm sóc, rồi đưa đến quán là giáo hội và giao cho người chủ quán xin tiếp tục chăm sóc. Lại có một lời hứa: nay mai tôi sẽ trở lại. Đó là Chúa báo trước ngày quang lâm. Vâng, kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu chính là người Samari, một người xa lạ đến trong trần gian này để gánh lấy tội lỗi và những đau khổ của trần gian. Ngài trở thành một mẫu gương cho chúng ta. Người thông luật ngày hôm nay đặt câu hỏi với Chúa: ai là người thân cận của tôi? Thì sau cùng cách Chúa trả lời lại là: ai là người thân cận của kẻ bị rơi vào kẻ cướp? Tức là tôi là người thân cận của ai? Chính là bởi vì con người trong bản chất là sẽ phải biết quan tâm đến nhau. Thay vì ngồi chờ đợi người ta làm gì cho chúng tôi, thì chúng ta cần đặt câu hỏi: tôi có thể làm gì cho anh chị em? Và Đức Giêsu nói với người thông luật và nói với tất cả chúng ta: anh hãy đi và làm như vậy. Amen.